Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2017, nhằm ngày mùng 2 tháng 3 năm Đinh Dậu, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Nhìn Phật, đảnh lễ Phật, phước báo vô lượng. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, có một người thanh niên đến hỏi một vị thiền sư: thưa thầy, có địa ngục hay không thầy? Thầy có thể chỉ cho con thấy cái địa ngục nằm ở nơi đâu? Vị thiền sư nghiêm chỉnh sắc mặt, nhìn thẳng vào anh ta mà bảo rằng: cái tướng như anh biết gì để mà hỏi. Ngay lúc bấy giờ, người thanh niên tức giận và tính hùng hộ lại với cái vị thiền sư này. Thì ngay khi đó, vị thiền sư mỉm một nụ cười từ hòa mà bảo: Đó, địa ngục chính là ở đó. Lúc bấy giờ, người thanh niên cảm được tất cả cái lời dạy từ ái của vị thiền sư này, đã phụ phục lạy trước vị thiền sư. Thì cũng ngay khi đó, vị thiền sư bảo rằng: Niết bàn chính là đó. Tôi muốn kể thêm quý vị nghe một câu chuyện thứ hai nữa. Trong Phẩm Phổ Môn nói về cái hành nguyện cứu độ của Đức Quán Thế Âm, mà hiện nay đạo tràng Quán Thế Âm mỗi tối chúng ta tục đọc phẩm kinh đó có một câu thế này: Hắc phong suy kỳ thuyền phượng, phiêu đòa la sát quỷ quốc. Câu đó có nghĩa rằng ngọn gió đen hội cái chiếc thuyền đi vào ở trong cái nước của con quỷ la sát. Có một người tới hỏi một vị thầy: ngọn gió đen mà hội chiếc thuyền đi vào trong nước quỷ la sát nghĩa là thế nào? Vị thầy cũng không dài dòng trả lời, chị nạt anh này một tiếng. Thì cũng ngay lúc bấy giờ, cơn tức giận ở nơi anh trỗi dậy, và vị thầy mỉm một nụ cười từ ái mà bảo rằng: Đó chính là cơn gió đen đang thổi cái chiếc thuyền đi vào ở trong nước quỷ la sát. Thưa quý vị, tất cả những câu chuyện đó để bày tỏ cho ta một điều gì? Chính là cái chân lý này mà ai cũng có thể từ kinh nghiệm được ở chính mình. Đó là tất cả thiên đường và địa ngục, tất cả mọi cảnh giới, Phật hay ma, tất cả đều từ một tâm này mà ra hết. Tâm này mà sân hận, tâm này mà gánh ghét đố kỵ, tâm này mà kiêu căng ngạo mạn, tâm này mà uất hận sầu khổ, thì thưa quý vị, địa ngục chính là ở nơi đó. Cùng cái tâm này mà an nhiên tự tại, mà đầy từ bi hỷ xả, mà cởi mở bao la, thì cũng chính cái tâm đó là cảnh giới thiên đường và tình độ an vui hạnh phúc. Phật hay ma cũng chỉ ở tâm này, hạnh phúc hay đau khổ cũng chỉ ở cái tâm này. Cho nên đạo Phật xem tâm như là cội nguồn cho tất cả mọi sự ở trên cõi đời này. Nhưng tâm đó là gì với quý vị? Tâm đó có phải chỉ là những suy nghĩ khởi dậy hằng ngày trong cuộc sống của ta? Tâm đó có phải chỉ là những buồn lo, những ước muốn khởi lên từng giây phút trong đời sống hằng ngày? Đúng rồi, tâm đó là những buồn lo như thế, những an vui như thế, những tức giận như thế, những sầu khổ như thế. Nhưng đó chỉ là cái bề mặt, như những cơn sóng nổi ở trên cái mặt biển. Còn từ trong cái chỗ thâm sâu bao la mà không ai có thể dò tới được là cả một cái biển tâm sâu lặng. Và biển tâm này chứa hết tất cả những gì mà ta gọi là nghiệp lực ta tạo tác ở trong cuộc đời. Không phải chỉ trong đời này mà trong vô lượng đời kiếp về sau. Chính ở nơi tâm này mà tất cả những gì ta khởi động, ta tạo tác đều trở thành những hạt giống mà rơi vào ở trong cái biển tâm đó. Cho nên quý vị có thể quán tâm như là một mặt đất. Và trên cái mặt đất đó, bất cứ cái gì ta gieo đều trở thành những cái mầm để từ đó mọc lên những cây cỏ thế này thế khác. Tâm nó là như thế. Mỗi một niềm vui niềm buồn, mỗi một chút tức giận, mỗi một hình ảnh đi qua con mắt này, mỗi một âm thanh đi qua cái lỗ tai này, tất cả đều rơi vào ở trong tâm đó hết. Để cho từ ở đó mà những hạt giống được hàm chứa, từ những hạt giống được hàm chứa, khi gặp đủ nhân duyên, gặp đủ thời tiết, thì hạt giống đến nảy mầm để phát sanh ra cái mà trong đạo Phật gọi là hiền hành. Rơi vào trong tâm thành chủng tử. Từ chủng tử gặp đủ nhân duyên là hiền hành. Để từ đó mà ta thấy rõ cuộc đời này cũng như cái tâm hồn của ta đây, đủ hết tất cả mọi sắc thái, nào vui nào buồn, nào sướng nào khổ. Cho nên đừng coi thường những hình ảnh ta nhìn ngắm hàng ngày, đừng coi thường những âm thanh ta nghe ở bên tai mỗi ngày, đừng coi thường những gì đồng niệm ở trong tâm của ta mỗi giây mỗi phút. Đừng coi thường một lời nói mà ta phát ra, đừng coi thường một hành động mà ta làm nên ở trong cuộc đời này. Bởi vì thưa quý vị, tất cả đó sẽ định tĩnh cho con người của ta, sẽ tạo những cái khuynh hướng bản năng ở mỗi một con người. Đâu phải tự nhiên mà kẻ này trở thành hung dữ. Bởi vì những hạt giống của sự tức giận, của sự hung dữ, nó đã gieo vào quá nhiều ở trong tâm thức từ đời này sang kiếp khác. Đâu phải tự nhiên mà một con người lúc nào cũng vui vẻ, hòa ái với tất cả mọi người. Bởi vì những hạt giống của sự tự ái đã từng gieo vào ở trong tâm thức của một con người. Đâu phải tự nhiên mà những đứa trẻ lớn lên ở trong cái thời đại ngày nay có cái khuynh hướng bạo động, đánh người giết người không thương thiệt. Đó là bởi vì những hình ảnh bạo động qua phim ảnh, qua báo chí đã từng đi qua con mắt của những tuổi trẻ này để rơi vào trong cái tâm thức của tuổi trẻ. Cũng không phải tự nhiên mà một con người sống với cái căn bệnh trầm uất, đêm ngày ủ rũ. Đó là bởi vì con người này đã từng ôm lấy những cái thất vọng, tuyệt vọng, những đau khổ ở trong cuộc đời của mình. Tâm nó quyết định cho tất cả mọi sự. Đó là như thế. Nếu như ở trong cái đạo của Phật có một cái gọi là sáng tạo ra tất cả mọi thứ, thì thưa quý vị, Phật không sáng tạo ra cái gì, thánh hiền cũng chẳng sáng tạo ra cái gì, mà chính là cái tâm thức của ta tạo tác cho tất cả mọi cái ở trong cuộc đời này. Những hạnh phúc và đau khổ, những vui và buồn, những phước và họa, tất cả cũng đều từ ở nơi tâm thức đó mà thôi. Tâm ta mà Phật thì tâm đó sẽ làm cho cái đời sống của ta biết bao nhiêu là niềm an vui hỷ lạc, và ta có thể ban tặng cái niềm hỷ lạc an vui đó cho tất cả những người chung quanh của mình. Tâm ta mà bị dày vò, bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa uất hận, thì rồi ta tự mình thiêu đốt lấy mình, và ta sẽ làm cho cái thế giới chung quanh ta đây trở thành một chốn địa ngục, khổ đau đầy dậy hết tất cả. Vì vậy mà đạo Phật xem tâm là cội nguồn của tất cả mọi sự, và tu cũng chính là tu cái tâm đó, chỉ không tu cái gì khác hơn hết tất cả. Tu tâm nghĩa là thế nào? Là quay trở về với chính mình, để từ ở đến những lời nói, từ đến những hành động, từ ở đến những cảm thọ trong cuộc sống hàng ngày, mà ta nhìn ra được cái sự máy động của tâm, cái sự vận hành của tâm. Và chỉ có như thế thì ta mới có thể chuyển hóa được những tâm tiêu cực, buồn sầu, khổ não trở thành cái tâm an vui và hạnh phúc ở trong đời. Thưa quý vị, lễ hội Quan Âm chỉ thực sự có ý nghĩa khi nào nó được thực hiện từ ở nơi cái tâm Phật, nơi mỗi con người của chúng ta ở đây. Nếu không xuất phát từ tâm Phật thì tất cả những gì mà ta thực hiện chỉ là cái hình thức vẽ vời ở bên ngoài. Hãy hình dung một điều, quỳ trước một tượng Phật mà ta khởi dậy tất cả cái tâm chí thành tha thiết để thấy ở nơi đó hình ảnh của một bậc đại giác Thế Tôn trên đời, để ta có thể cảm nhận từ ở nơi đó bao nhiêu cái xấu xa tội ác mà ta đã tạo tác trong cuộc đời này, để ta có thể từ ở nơi đó mà khơi dậy bao nhiêu cái ước vọng thâm sâu để hướng về cái con đường chân thiền mỹ tốt đẹp. Chính cái đó là cái năng lực để mà chuyển hóa tâm như thế. Ta làm một việc mà làm với tất cả cái tâm Phật của mình, thì thưa quý vị, tất cả mọi việc ở trên thế gian này đều là việc Phật hết tất cả. Đem tâm ma mà làm việc thì dù đó là Phật sự, việc đó cũng trở thành ma sự mà thôi. Cho nên Pháp Hội Quan Âm năm nay, xin tất cả hãy cùng nhau nuôi lớn tâm Phật trong mỗi mỗi hành động cho chính mình và cho tất cả mọi người, mọi loài ở trên mặt đất này. Đem tâm Phật mà làm, tâm Phật ấy chính là cái mà người Phật tự gọi là tâm Bồ Đề, chứ không gì khác hơn hết cả. Tâm Bồ Đề đó là tâm cầu giải thoát, tâm cầu giác ngộ, đó là cái tâm cầu sự an vui hạnh phúc cho tất cả mọi người, cho tất cả chúng sanh ở trong đời khổ. Chính tâm Bồ Đề đó dẫn dắt người Phật tử đi vào đời mà hành động để làm lời lạc cho tất cả. Chính tâm Bồ Đề đó là phẩm chất cao quý cho tất cả mọi lời nói, mọi hành động, mọi tạo tác của chúng ta ở trong cuộc đời này. Chúng ta hãy đem tâm Phật, hãy đem tâm Bồ Đề mà thực hiện, để cho hình ảnh của Đức Quan Âm đó trở thành một hình ảnh của tâm từ bi vô lượng, để từ ở cái hình ảnh đó mà dập tắt ngọn lửa tham tàng sân hận đang thiêu đốt mỗi và mọi người, mọi chúng sanh ở trong cõi đời này. Hãy đem tâm Phật, tâm Bồ Đề mà chiêm bái, mà đảnh lễ, để cho từ ở nơi cái hình ảnh cao đẹp của Phật mà có thể dập tắt được bao nhiêu những phiền muộn trong lòng của chúng ta, để hình ảnh của Phật đó có thể soi sáng cho tâm hồn của mỗi người chúng ta và ban tặng cái niềm an lạc cho tất cả mọi người ở giữa thế gian này. Hãy đem tâm Phật, tâm Bồ Đề mà nghĩ về bao nhiêu những cái đau khổ, bao nhiêu những oan ức, bao nhiêu những kêu gào thống thiết của vô vàn các sinh linh ở trong cái biển đời sống chết này, nhất là trong cái thế giới những oan hồn uổng tử của những cơ hồn lênh đênh ở trong cái biển trần mờ mịt này đấy. Mà trong đó không hẳn là không có ông bà, cha mẹ, anh em ruột thịt, đồng bào của tất cả chúng ta đã từng kinh qua một thời chiến tranh tao loạn và phân ly tan tạc. Hãy nghĩ tới những cái đau khổ của những con người đó để thấy rằng đau khổ của ai kia cũng chính là đau khổ của mình. Để làm tất cả những gì mình có thể làm mà làm cho tất cả chúng sanh trong đời nếm được cái pháp vị của giải thoát, mà tiêu trừ được tất cả nghiệp chướng, tất cả khổ báo, để cho tất cả cùng bước lên cõi miền tịnh độ an vui, đem tâm Phật, đem tâm Bồ Đề mà làm. Chính là như thế, chính là nghĩ tới hạnh phúc và đau khổ của tất cả chúng sanh trong đời mà thực hiện tất cả những gì có thể thực hiện để chuyển hóa thế giới khổ đau này trở thành thế giới tịnh độ an vui của chư Phật. Mẹ hiền Quan Âm mà mầu nhiệm chính là từ ở nơi cái tâm Phật của mọi người chúng ta nơi đây, chứ không phải ở đâu khác hơn hết tất cả. Chính cái tâm Phật ở mọi người, ngay chỉ ở trong một giây phút thoáng nhìn hình bóng của Đức Phật, hay ngay ở trong một giây phút niệm lên cái danh hiệu Đức Quan Âm như một người con gọi cái tên người mẹ hiền yêu quý nhất của mình, sự mầu nhiệm chính là nằm ở ngay nơi đó.
Lễ hội Quan Âm mình không thực hiện như những năm trước đây, nhưng mà mỗi năm mình vẫn có cái pháp hội Quan Âm để giữ lại cái truyền thống. Mỗi năm vào cuối tháng 3 Tây lịch, chúng ta có lễ hội Quan Âm ở tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Và những năm qua, trong cái công trình xây dựng, mình không thực hiện được một cách quy mô, nhưng năm nào cũng như năm nào, mình cũng đều có những cái pháp hội Quan Âm tổ chức, khi thì 2 ngày, khi thì 3 ngày, thậm chí có khi cả tuần lễ. Trong đó có những đàn tràng chân tế giải quan bạc đồ đủ hết. Thì cũng như vậy, năm nay ngày thứ 5, tức là ngày mai rồi, bắt đầu sáng mai 8 giờ sáng là chúng ta sẽ hai cái pháp hội Quan Âm. Chúng ta sẽ cùng nhau lễ lạy 500 danh hiệu của Đức Quan Âm. Mà quý vị lễ lạy 500 danh hiệu đó rồi, quý vị sẽ thấy không một danh hiệu nào mà không liên hệ tới cái việc mà cứu khổ cho mình, cho tất cả chúng sanh hết cả. Lễ lạy 500 danh hiệu. Và rồi trong suốt cái thời gian 3 ngày, vừa lễ lạy danh hiệu như vậy, vừa trì niệm danh hiệu Đức Quan Âm, chúng ta lại còn cơ hội để được ngồi thiền. Và trong cái đặc biệt trong năm nay, tôi muốn hướng dẫn quý vị một cái pháp thiền. Trong khi mình thiền quán trong cái pháp hội Quan Âm, đó là thiền quán về từ bi. Thiền quán về từ bi, mình hay nói từ bi, nhưng mà rõ ràng cái từ bi của mình đa số là đầu môi chọc lưỡi. Cho nên có cái ông thơ, ông bảo rằng hỡi ôi đầu lưỡi họ từ bi. Còn thực sự tâm của mình không có bao nhiêu từ bi, hành động của mình trong cuộc sống hàng ngày không có bao nhiêu từ bi hết cả. Và đó là bởi vì mình chỉ nói từ từ bi mà mình không tu tập để trượng dưỡng cái tâm từ bi ở con người của mình. Cho nên trong cái pháp hội năm nay, tôi muốn xin thầy Minh Phước chủ trì của pháp hội để hướng dẫn đại chúng thực hành cái pháp, đó là pháp thiền quán từ bi. Mỗi lần thiền quán mình sẽ thiền quán từ bi. Trước đây thú thật quý vị, tôi từng thực tập cái thiền quán từ bi này, cho nên tôi soạn ra cái bài thiền quán về từ bi dựa trên cái kinh Metta Sutta, tức là kinh từ bi của Đức Phật thuyết. Mà khi thực tập nó rồi mà với điều kiện là mình phải thực tập trọn vẹn cả con người của mình, Chứ đừng cực xem như cái việc ngồi chơi hay ngồi mỏi lưng là vậy. Không. Mình phải thực tập để hết cả tâm hồn của mình vào đó. Thì quý vị chỉ cần thực tập một tháng, hai tháng, và sau đó quý vị sẽ có được một cái kết quả trước mắt liền. Đó là mình sẽ không còn biết ghét người khác. Mình sẽ không còn, có thể mình chưa đủ như tâm Phật, tâm Bồ Tát để mình thương hết tất cả mọi người, mọi loài. Thương cái ống mà gánh tì mình khó, thương cái người chửi bậy mình khó. Mình có thể chưa thương được. Nhưng mà tôi tin rằng nếu mình thực tập nó một cách đàng hoàng, mình sẽ không còn biết ghét bỏ người khác nữa, dù kẻ đó có xấu xa với mình đến đâu chắc nữa. Nên thực tập cái phép thiền quán từ bi trong cái pháp hồi quang âm để mình cùng nhau nuôi lớn cái tâm từ bi của người con Phật. Và đó có thể xem như một nét đặc biệt ở trong cái pháp hồi quang âm của năm nay, là cái năm mà tôi tin rằng mình sẽ hoàn thành cái công trình xây dựng ngôi bảo điện của Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Xin cảm ơn đại chúng.
Nơi cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều đau thương, sống trong bể khổ trầm luân, con quỳ trước mẹ. Buồn dư lệ vương thương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con ấm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cành bao ưu phiền. Nam mô mẫu từ, tay mẹ thường đón mưa, vạn kiếp trần lao mẹ đã dẫn thân vào, con đã quay về nơi đây, hương từ chiều tỏa mây bay, muôn lòng ấm lại hôm nay, nhắn dương cứu khổ từ đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con ấm mẹ hiền, xin mẹ thương chúng con, giọt nước cành dương xóa sạch bao. Amen.